Bảy La Mã tạp trước là những bài viết không thuộc một thể loại nhất định. Một nhỏ, diễn thuyết tại phân hội Phật giáo Triều Dương. Bài 1, viết thay sư Liễu Thanh. Đức Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ta trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, vì độ chúng sanh nên bao lượt hiện sanh, bao lần hiện diệt. Xét đến lần xuất thế này, nhằm năm Giáp Dần, tức năm 26 đời Châu Chiêu Vương. Theo ngụ ý có lẽ là Châu Mục Vương, năm 960 trước Công Nguyên đến năm 923 trước Công Nguyên thì đúng hơn. Ngài giáng sanh nơi Trung Thiên Trúc, trong cung Tịnh Phạn Vương, nước Ca Tỳ La Vệ. Mẹ ngài là Maya phu nhân. Nhằm ngày mồng 8 tháng 4 vào dạo chơi vườn Lâm Tỳ Ni, trông thấy cây vô ưu nở đầy hoa, bà dùng tay phải vịnh cành toan hái. Đức Thế Tôn bèn sanh ra đời từ hông phải của mẹ. Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, mắt nhìn bốn phương, đi đủ bảy bước, nói rằng: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đến năm 19 tuổi, vào nửa đêm ngày mồng 8 tháng 2, ngài cưỡi ngựa càn trắc, vượt thành bỏ đi, vào thẳng núi sâu tu đạo xuất thế. Ngài lại muốn chỉ rõ ngoại đạo đều chẳng phải là chánh pháp, nên lại đi khắp nơi trong suốt 5 năm, tham học với khắp các tiên nhân. Sau đó, ngài ngồi một mình quán tâm, ngày ăn một hạt mè hay một hạt lúa mạch, khổ hạnh 6 năm. Ngày mồng 8 tháng chạp, đúng lúc sao mai vừa mọc, ngài ngước mắt nhìn, chợt hoát nhiên đại ngộ, bèn than rằng: Lạ thay, lạ thay, hết thảy chúng sanh có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền được hiện tiền. Phải biết rằng Đức Thế Tôn xuất gia tham học, khổ hạnh, ngộ đạo đều nhằm làm gương cho những người tu hành đời sau, chứ không phải trước đó ngài thật sự chưa ngộ, đến lúc ấy mới ngộ đâu. Chuyện này vào đúng năm Quý Mùi, tức năm thứ hai đời Châu Mục Vương, năm 959 trước Công Nguyên. Từ đấy, tùy thuận cơ nghi, ngài độ thoát chúng sanh, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, thiên, viên, đốn tiệm, đại, tiểu, quyền thật, quán sát căn cơ, ban giáo pháp thích hợp, khiến cho người nghe được lợi ích. Đến ngày rằm tháng 2 năm Nhâm Thân, tức năm 52, năm 909 trước Công Nguyên đời Châu Mục Vương, do hết thảy chúng sanh căn tánh chín mùi đều đã chứng đạo quả, người căn cơ chưa chín mùi cũng đã tạo được nhân duyên đắc độ, sự nghiệp một đời đã xong, Phật liền thị hiện nhập Niết Bàn. Phần pháp thân trường sáu được sanh bởi định huệ, thành tám học kim cang bất hoại xá lợi, phân bố khắp cõi trời nhân gian, dựng tháp cúng dường, khiến cho khắp mọi chúng sanh đều gieo thiện căn. Đến năm Vĩnh Bình thứ bảy, năm 64 tức năm Giáp Tý đời Hán Minh Đế, vua mộng thấy người vàng, phía sau đầu có viên quang, tức quang minh tỏa ra quanh đầu Phật có hình tròn, bay đến trước sân điện. Sáng ra vua hỏi quần thần đó là điềm lành gì. Thái sự phó nghị tâu rằng: Tây vực có một vị thần hiệu là Phật, vị bệ hạ mộng thấy chắc là ngài đó. Vua liền sai quan bác sĩ Vương Tuân, Trung Lang tướng Tần Cảnh, Lang Trung Thái Âm vân vân, 18 người đi cầu Phật pháp, đến xứ Nhục Chi Kusana, là tên một quốc gia tồn tại vào đầu thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 5, ở phía tây bắc Ấn Độ, thuộc lưu vực sông Hằng. Gặp hai vị tôn giả, Ca Diếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, thỉnh kinh tượng Phật, muốn hóa độ phương này. Họ bèn thỉnh hai ngài cùng sang Trung Hoa. Đến năm Vĩnh Bình thứ 10, năm 67, mới về đến Lạc Dương, tạm ngụ tại Hồng Lô Tự. Hồng Lô Tự vốn là một cơ quan đặc trách lễ tân của triều đình. Sau, lập nơi đó thành Già Lam, tức là ngôi chùa chúng tăng ở. Nhân vì dùng ngựa trắng chở kinh, ở nhờ Hồng Lô Tự, nên bèn đặt chùa tên là Bạch Mã Tự. Vua hỏi ngài Ma Đằng rằng: Đức Đại Giác Thế Tôn vì sao không sanh tại Trung Quốc? Ngài Ma Đằng đáp rằng: Nước Ca Tỳ La Vệ nằm chính giữa Đài Thiên Thế Giới, tam thế chư Phật đều sanh nơi đấy. Những quốc độ ở chung quanh chừng mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm, thanh giáo sẽ dần dần truyền đến. Do cõi Ta Bà dùng âm thanh làm Phật sự, tức là chúng sanh phải nhờ nghe tiếng thuyết pháp mới lãnh hội được giáo pháp, nên gọi là thanh giáo. Cõi này thuộc phương Đông nhưng tự xưng là Trung Quốc vậy. Do vua hết sức tôn sùng coi trọng Phật pháp là đạo mới truyền đến, nên các đạo sĩ các núi thuộc Ngũ Nhạc mang lòng ganh ghét. Đến năm Vĩnh Bình 14, tức năm 71, nhằm ngày mồng 1 tháng Giêng, bàn định việc triều chánh xong, các đạo sĩ dâng biểu xin tỷ thí, vua chấp nhận. Đến ngày rằm, ở ngoài cửa nam chùa Bạch Mã, họ dựng đài đặt kinh lên dùng lửa để thử. Các kinh đạo giáo đều bị cháy tiêu, tượng Phật và kinh thảy đều phóng quang. Ngài Ma Đằng thân vọt lên hư không, hiện các thứ thần biến. Ngay khi ấy, Tể Quang, Nho Gia, dân chúng, đạo sĩ, phi tần vân vân, hơn 1.000 người xuất gia. Vua liền lập 10 ngôi chùa, 7 ngôi chùa dành cho tăng, 3 ngôi chùa dành cho ni. Nhưng khi ấy, Đông và Tây chưa hoàn toàn thông thương, người qua lại còn ít, nên Phật pháp chỉ được lưu truyền ở phương Bắc. Đầu đời Tam Quốc có ngài Khương Tăng Hội mới bắt đầu hoằng hóa ở đất Ngô, đến đời Tấn mới truyền bá khắp toàn quốc, lại truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Tiêm La, An Nam, Miến Điện, Mông Cổ. Phật pháp khởi đầu từ đời Hán, khuếch trương vào đời Tấn, đến đời Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy thì ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường thì luật, giáo, thiền, tịnh, tánh, tướng, các pháp không gì chẳng trọn đủ. Vào thời Ngũ Đại, Phật giáo ở phương Bắc hơi suy, phương Nam vẫn còn hưng thịnh. Đến đời Tống thì khí tượng của pháp môn chẳng kém đời Đường. Đời Nguyên, người Mông Cổ vào ải lên ngôi vua, tôn sùng kính trọng Phật pháp chẳng kém những triều đại trước. Các vua đời Minh vẫn rất sùng tín Phật giáo. Chỉ có triều Gia Tĩnh 1522 đến 1566, niên hiệu của Minh Thế Tông, là sùng tín đạo giáo. Hơn 40 năm, pháp vận hơi suy. Từ niên hiệu Vạn Lịch 1573 đến 1620, niên hiệu của Minh Thần Tông trở đi, Phật giáo lại hưng thịnh trở lại. Cho đến đời Thanh, càng hết sức tôn sùng kính trọng. Thế Tổ Chương Hoàng Đế thuận trị, chẳng xét thời cơ, kính tuân theo chế định của Phật, bãi bỏ lệ thí tăng độ điệp, cho được tùy ý xuất gia. Đương thời cao nhân như rừng, lệnh ấy quả thật có ích lợi. Từ đời Càn Long trở về sau, pháp đạo ngày càng kém, lại thêm giặc tóc dài, giặc Hồi tàn sát tăng lữ, thiêu hủy chùa chiền, pháp luân gần như ngừng xoay. Từ đấy, bậc triết nhân ngày càng hiếm hoi, bậc gương mẫu ngày càng ít ỏi. Những phường kém cỏi, bại hoại, vô lại, do chẳng phải thi làm tăng, nên xen lẫn vào tăng chúng khá nhiều, buôn bán như lai, tạo đủ các nghiệp, khiến cho những người thấy biết nông cạn, bán bổ đủ đường, đến nỗi có các hành vi sai trái như đuổi tăng phá chùa. tuy do vô tri cho nên làm bừa, nhưng nói chung là vì tăng giới không có người, hạnh lẫn giải đều khuyết, chẳng thể dùng pháp để cảm hóa người khác mà ra. Xét từ khi pháp được truyền sang Trung Quốc, vua chúa các đời không ai không sùng phụng, chỉ có Tam Võ diệt Phật, nhưng rồi Phật pháp lại được hưng thịnh. Ví như mùa đông thời ngưng động kiên cố, chính là để thành tựu cho lúc xuân hạ nảy mầm tăng trưởng. Mặt trời giữa hư không, một tay bưng bít nổi ư? Ngửa mặt nhổ lên trời, bẩn ngược thân mình. Tam Võ là Ngụy Thái Võ Đế, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông, thoạt đầu đều tin Phật pháp, hết sức tu tập. Ngụy Võ Đế tin lời sàm tấu mê hoặc của Thôi Hạo, Châu Võ Đế nghe lời sàm bán của Vệ Nguyên Tung, Đường Võ Đế tin lời vu bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triệu Quy Chân. Hủy diệt chưa bao lâu, người chủ trương, kẻ tán trợ đều mắc phải tai ương thật nặng. Ngụy Võ Đế phế giáo xong chưa đầy 5-6 năm sau, Thôi Hạo bị diệt tộc mà chính vua cũng bị ám sát. Thái tử nối ngôi, lại đại hưng Phật giáo. Châu Võ Đế phế giáo xong, Nguyên Tung bị biếm truất chết đi. Chưa tròn 5 năm sau, nhà vua thân mắc phải bệnh dữ, khắp thân lở lói, chết chưa được 3 năm. Tùy Văn Đế học thiền lại đại hưng Phật giáo. Đường Võ Tông phế Phật giáo xong chưa đầy 1 năm, Quy Chân bị giết, Đức Dụ chết trong khi bỏ trốn, Võ Tông uống kim đan của đạo sĩ, lưng mọc ung nhọt chết tốt. Tuyên Tông lại đại hưng Phật giáo. Tống Huy Tông lúc đầu cũng rất tin Phật giáo, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bèn đổi tượng Phật theo hình tượng đạo giáo, gọi Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi Tăng là Đức Sĩ, bắt mặc áo đạo sĩ, phàm mỗi khi làm pháp sự phải đứng sau các đạo sĩ. Vua xuống chiếu không lâu, kinh thành bị lục to hệt như hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, vua sai Linh Tố ngăn nước, càng ngăn nước càng dâng. Chợt có tăng già đại thánh hiện nơi cung cấm, vua đốt hương van xin, ngài tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền cạn ngay. Do vậy, vua bèn sắc truyền khôi phục quy chế cũ cho Phật giáo. Chưa đầy 6-7 năm, cả cha lẫn con bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, phong cho Khâm Tông làm Trọng Hôn Hầu. Huy Tông lẫn Khâm Tông đều chết ở thành Ngũ Quốc, tỉnh Hắc Long Giang. Phật chính là Tam Giới Đại Sư, là cha lành của bốn loài, là bậc thánh của các thánh, là trời của các trời, dạy người bỏ vọng về chân, trái trần hiệp giác, hiểu rõ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh sẵn có, cảm ơn báo đức, hộ trì lưu thông còn chưa xuể, há có thể cậy thế lực một thời để diệt con mắt huệ của chúng sanh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hầm sâu địa ngục để chuốc lấy báo ứng nhãn tiền, bao kiếp trầm luân, để lại tấm gương tày đình cho đời sau chê cười ư? Kinh thư chép: thuận lý dẫn đến điều lành, trái nghịch thì xấu, đều do ảnh hưởng. Nhân quả báo ứng cũng là mẫu mực thánh trong Nho giáo, nhưng chưa phát huy sâu xa đến cùng cực. Do vậy, đa phần con người ám muội không hiểu rõ. Từ đời Hán đến nay đã hơn 1.800 năm, từ thiên tử cho đến thứ dân, người nương theo Phật pháp để minh tâm kiến tánh, liễu sanh thoát tử nhiều như cát sông Hằng. Đến nay, nền dân quốc được xây dựng, danh nhân các giới đều biết Phật pháp là nguồn cội của đạo thế gian lẫn xuất thế gian, nên bảo vệ, hộ trì, tán trợ. Xứ Quảng Đông chính là cuộc đất hoằng pháp thù thắng đã hơn 1.000 năm, một mạch Tào Khê lưu truyền khắp trong nước ngoài nước. Tào Khê là một con sông ở Thiệu Châu, tỉnh Quảng Đông. Năm Thiên Giám Nguyên Niên 502 đời Lương, người Bà La Môn xứ Thiên Trúc tên Tam Tạng Trí Dược đến cửa sông Tào Khê uống nước, biết nguồn sông là cuộc đất thù thắng, bèn khuyên người dân trong thôn dựng chùa. Do cuộc đất nơi ấy giống như vùng Bảo Lâm Sơn ở Ấn Độ nên đặt tên chùa là Bảo Lâm. Sư Trí Dược tiên đoán 170 năm sau sẽ có một vị nhục thân Bồ Tát khai diễn vô thượng pháp môn tại đây. Đến mùa xuân năm Nghi Phụng thứ hai 677 đời Đường, Lục Tổ Huệ Năng xuống tóc thọ cụ túc giới với ngài Ấn Tông tại đây. Do vậy tổ còn được gọi là Tào Khê Cổ Phật hoặc Tào Khê Cao Tổ. Linh Sơn ở Triều Châu là nơi Đại Điên Thiền Sư. Sư Húy là Bảo Thông, người Dương ở Triều Châu, tham học với ngài Nam Nhạc Thạch Đầu Hy Thiên Thiền Sư, được đại ngộ, bèn nói pháp ấy trụ tại Linh Sơn ở Triều Châu. Thứ sử Hàn Thoái Chi lúc đầu không tin Phật, thường viết văn bài xích. Đến năm Nguyên Hòa 14 đời Đường Hiến Tông năm 819, vì can gián nhà vua làm lễ nghinh đón xương Phật nên ông bị biếm xuống Triều Châu. Do đó bèn qua lại với Đại Điên, mới sanh lòng tin tưởng đôi chút. Sư đã nhiếp phục được bậc Đại Nho Bán Phật, là nơi đạo tràng thù thắng nhập Phật Pháp. Đến nay pháp vận tuy suy, đất vẫn còn thù thắng như cũ. Các vị cùng quy y thuộc tăng giới chúng ta, ai nấy hãy nên lấy cổ nhân làm thầy. Thấy người hiền mong được bằng, tinh tấn dũng mãnh, tận lực tu tịnh nghiệp, ngõ hầu tông phong chẳng đến nỗi suy bại sát đất, làm nhục pháp môn. Huống chi ngoại hộ đã có người thì nội tu không chướng ngại, há có nên không tự gắng sức để đẩy lùi cơn sóng hung cuồng nghiêng ngửa, nối tiếp huệ mạng sắp bị dứt, hồng báo ân Phật trong muôn một ư? Số 2 nhỏ, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 2. Ngày hôm nay, tăng tục vân tập, hội tốt lành rộng mở. Danh nghĩa, tông chỉ, sự nghiệp, lợi ích, rốt cuộc là như thế nào? Tôi xin trình bày đại lược. Nói đến danh nghĩa thì danh, tên gọi là Triều Dương Phật giáo Phân hội. Về nghĩa thì Phật chính là giác, tự giác, giác tha, giác hành viên mãn thì gọi là Phật. Chỉ cho Đức Giáo Chủ Ta Bà, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải quá khứ, hiện tại, vị lai, mười phương hết thảy chư Phật. Giáo có nghĩa là lời thánh nhân dạy cho người dưới, là pháp để người trên thi hành, người dưới bắt chước theo. Phật thấy bổn giác diệu tánh của hết thảy chúng sanh không khác gì chính ngài, nhưng do nhân duyên mê nhiễm nên trở thành bất giác, huyễn khởi phiền não hoặc nghiệp, oan uổng chịu khổ quả sanh tử. Do vậy, Phật đem cái lý chúng sanh vốn có do chính ngài đã chứng để thuận theo căn tánh của họ, nói đủ mọi cách: thiên, viên, đốn, tiệm, đại, tiểu, quyền thật khác biệt, khiến cho họ từ tâm bất giác khởi lên trí thị giác, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện, chân cùng vọng tận, triệt chứng bổn giác. Giáo pháp của cả Đại Tạng đều giảng về nghĩa này. Các đệ tử Phật vĩnh viễn lấy đó làm khuôn phép. Đấy chính là nguyên do của giáo vậy. Hội là tụ, nhóm lại là hợp lại. Muốn trên cầu Phật đạo, nếu không tụ hợp lục độ vạn hạnh thì không có cách gì hết. Muốn dưới là lợi lạc chúng sanh, mà không tụ hợp tam tông tứ giáo sẽ không thể được. Theo Hoa Nghiêm Tông, thì Đại thừa Phật giáo có thể chia thành ba tông như sau. 1. Pháp tướng tông, chủ trương hết thảy hữu lậu vọng pháp và vô lậu tịnh pháp. Từ vô thị đến nay, pháp nào cũng đều có chủng tử trong A Lại gia thức, do gặp duyên huân tập, đều từ tự tánh khởi lên, chẳng dính dáng đến chân như. Do vậy, từ nơi sắc pháp và tâm pháp lập ra các danh tướng như ngũ vị bách pháp, tam tánh nhị vô ngã, tứ trí tam thân vân vân, du già tông, duy thức tông vân vân, thuộc về pháp tướng tông. 2. Phá tướng tông, chủ trương hết thảy các pháp tịnh, nhiễm, phàm, thánh đều không, vốn vô sở hữu, như mộng như huyễn. Vì thế các giáo nghĩa như bát bất trung đạo, tứ cố bách phi vân vân, phá hết thảy các pháp tướng. Tam luận tông thuộc về phá tướng tông. 3. Pháp tánh tông, chủ trương y chân khởi vọng, chân như bất biến, chẳng ngại tùy duyên, như nói pháp thân lưu chuyển ngũ đạo, Như Lai tạng thọ khổ lạc vân vân. Hễ ngộ vọng chính là chân, thì chân vọng bất nhị. Tâm hết thảy chúng sanh chẳng do đoạn hoặc mà được thanh tịnh, nó vốn sẵn thanh tịnh. Đấy chính là pháp tánh của tâm hết thảy chúng sanh. Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông thuộc về pháp tánh tông. Tứ giáo là Tạng Thông Biệt Viên. Nay hội này tụ họp các vị đại đức thuộc hai giới tăng tục, đồng tâm tận lực duy trì pháp môn, chấn hưng Phật giáo. Trên là giúp cho nước nhà, dưới là giáo hóa đồng bào. Nhưng hội này cũng chính là hội tốt lành của Đấng Pháp Vương, thuộc về hội Pháp Thí. Tông chỉ là chỉnh lý pháp môn, bảo vệ tài sản của tăng, khiến cho tăng lẫn tục đều thấu hiểu trung hậu, khoan thứ, từ bi, vĩnh viễn hưởng hạnh phúc cộng hòa. Sự nghiệp là giáo dục những tăng sĩ còn nhỏ học tập kinh điển, cổ vũ khuyến khích họ tiến lên, dốc sức tu tịnh nghiệp. Nếu là tại gia cư sĩ thì chú trọng mong cho họ chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Lợi ích là giữ gìn giới cấm của Phật, tự hành dạy người thì phong tục tốt đẹp, con người thuận hòa, y giáo tu quán, đoạn hoặc chứng chân để siêu phàm nhập thánh. Thầy thuốc trị bệnh, hễ bệnh hòa hoãn thì vun bồi cái gốc, hễ bệnh cấp bách thì trị cái ngọn. Ngoại giới xâm đoạt chính là cái bệnh nơi đằng ngọn của pháp môn. Do đây là căn bệnh cấp bách, nên lấy chuyện bảo vệ tài sản của tăng làm đầu. Nếu luận về đạo, gốc chánh nguồn trong, thì những người cùng một sắc áo với tôi, nếu ai nấy đều tận lực giữ trọn thanh quy, dốc lòng tu tịnh nghiệp, nếu thân mình tự lập được đạo hạnh, thì đức sẽ cảm hóa đồng nhân. Những kẻ thường mưu tính xâm đoạt bài xích sẽ đâm ra cung kính cúng dường còn không kịp, cần gì phải bảo vệ nữa. Nếu hội Phật giáo dù có lập mà hạnh vẫn y như cũ, thì người lành sẽ chán ghét, kẻ ác ắt sẽ có chứng cớ cho lời dèm bán Phật giáo vô ích, càng thêm xâm đoạt bài xích. Dù có muốn bảo vệ cũng không cách gì thi thố được. Câu nói của Mạnh Tử như sau: phàm con người phải tự khinh, thì sau đó người khác mới khinh mình được. Nhà phải tự hủy, rồi sau người ta mới hủy được. Nước phải tự diệt, rồi người ta mới diệt được. Chính là nói đến ý này vậy. Phàm những ai cùng một sắc áo với tôi, xin hãy gắng sức nội hộ đắc pháp, thì những khinh dễ bên ngoài sẽ tự tiêu. Số 3 nhỏ, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 3. chư Phật Bồ Tát bình đẳng tạo lợi ích cho các chúng sanh, chẳng hề thiên vị. Như trời che khắp, như đất chở trọn, như nhật nguyệt chiếu khắp, như mưa lành thấm trọn, hoàn toàn không có tâm phân biệt yêu ghét. Nhưng vì chúng sanh hướng về hay trái nghịch sai khác, cho nên bị tổn thất hay được lợi ích khác biệt như trời với đất. Ví như con người sống trong vòng trời đất, do không giữ gìn sức khỏe, hoặc do rét dữ nắng gắt thành bệnh, hoặc do sa hầm sảy hố đến nỗi mất mạng, chỉ nên quy lỗi về chính mình, há có nên oán trách trời đất chăng? Lại như mặt trời mặt trăng giữa hư không, người mù tuy chẳng thấy được ánh sáng cũng vẫn được chiếu soi. Mưa đúng thời bình đẳng tuôn xuống, dầu cây cỏ nhỏ khó có thể mọc chọc trời cũng vẫn được tăng trưởng. Chiếu sáng và thấm ướt hệt như nhau, nhưng mỗi loài được lợi ích khác biệt là vì mắt hư rễ nhỏ mà ra. Những chuyện chẳng thể nghĩ bàn do thệ nguyện từ bi đem công đức của chính mình hồi hướng cho chúng sanh, ngầm ung đúc gia bị và hiện thân trong sáu đường hòa quan đồng sự, tạo đủ mọi phương tiện lợi ích chúng sanh. Nếu không triệt chứng bản tâm, đọc hết đại tạng, làm sao thấy trọn biết hết cho được? Nay tôi dùng một chuyện dễ thấy rõ ràng để luận. Những ai có trí sẽ do một hiểu được nhiều, cảm nhận sâu xa ân Phật, buồn cho mình được nghe pháp tu trì quá muộn. Đang lúc này đây là lúc đã cách thời Nghiêu Thuấn Vũ Thang Văn Võ 3-4 ngàn năm. Thế đạo nhân tâm kém xa, chẳng bằng thời cổ. Nhưng do biết lục đạo luân hồi theo nghiệp thăng trầm, qua lại thiên đường địa ngục, chuyển biến trong nhân gian súc sanh, nên dù là kẻ cùng hung cực ác, ương ngạnh khó giáo hóa, hoàn toàn không có tính tâm, thì tâm họ cũng vẫn bị pháp này chiết phục. Dầu có rẻ mạng người, nhưng trong tâm vẫn ngầm ẩn bóng dáng kiên nhân sợ quả, nên chẳng đến nỗi 10 phần bạo ác. Như các chư hầu thời liệt quốc đem những thần thiếp yêu thương và bá tánh giết đi để tuẫn tán, giết cả mấy chục, mấy trăm người mà chẳng cho là sai trái, ngược lại còn cho đó là vinh. Chẳng phải họ nghĩ do đây mà được trội hơn người khác ư? Văn vương Ân Trạch thấm đến xương khô chẳng biết mấy trăm năm, nhưng cái thói giết người tuẫn tán khắp cả thiên hạ, dù lão trang khổng mạnh cùng ra đời cũng chẳng thể cứu vãn được phong tục đồi bại ấy. Từ sau khi Phật pháp truyền sang Đông, lý sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng rạng ngời trong đời. Đừng nói chi chư hầu, ngay đến kẻ quay mặt về Nam xương trẫm cũng chẳng dám làm. Nếu có làm thì cũng trọn chẳng dám cho là càng giết nhiều càng vinh. Nếu không có pháp này, chỉ dùng thuyết chánh tâm thành ý của Nho gia để dạy con người dấy lòng trung thứ khoan hậu, khăng khăng nghĩ đến con người như ruột thịt, như chính bản thân mình, hòng chấm dứt tục tuẫn tán để toàn dân được sống sót, thì tôi sợ rằng có khuyên cũng uổng công, thói ấy càng được thịnh hành hơn. Huống gì sau này Nho gia chỉ biết đường lối cai trị, hoàn toàn chẳng biết đến tự tâm. Muốn bài trừ Phật pháp, cưỡng lập môn đình, họ đều bảo rằng chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất, không có đời sau. Nếu không có lý sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm vào lòng người, thì trong đời sau nhân dân giữ được cái mạng một cách chính đáng, chết yên lành sẽ hiếm hoi lắm. Đấy chính là pháp thiển cận nhất trong Phật pháp mà còn thắng được tàn bạo, trừ khử được giết chóc, huống chi những pháp lớn lao sâu xa viên đốn tột bậc ư? Thế trí phàm tình làm sao suy lượng sự lợi ích của pháp ấy trong muôn một cho được?